niệm lục tự nghe và biết. Nếu chúng ta niệm mà thực hành làm theo đúng như y pháp thì quý báu rồi. Bởi vậy cho nên với đề tài chính phần thân căn kiếp của ngài là người cùng lúc ngài làm vua trời, làm tể tướng đủ hạng bậc hết, vì trải qua nhiều được hưởng cái phước được làm vua trời, được làm vua tể tướng, được làm đầm công hầu, làm cái vui đều có, sang hèn đều có, vinh. Cho nên cả một cuộc đời của Đức Phật khi tu đến thành Phật là ngài trải qua rất nhiều kiếp đời lắm lắm. Kiếp sau cùng của ngài là ngài tu được đắc đạo và đến bậc gọi là Bồ Tát. Bồ Tát này là Bồ Tát Thánh đó. Bồ Tát Thánh là có chứng ngũ nhãn lục thông rồi. Bồ Tát Thánh chẳng hạn như là Văn Thù, Phổ Hiền, Xá Lợi Phất hay Mục Kiền Liên, Địa Tạng, vân vân. Các vị đó gọi là Bồ Tát. Mà Bồ Tát Thánh như vậy đó thì không còn mê trần liên tục vật dục của thế gian nữa, không còn say mê đắm nhiễm hồng trần vật chất nữa, cho nên mới gọi là Bồ Tát. Bồ Tát phàm thì như quý vị cư sĩ tại gia có đức độ không, có người cũng có sự nghiệp được tướng đủ vậy, cách ái lìa bỏ việc trần, rõ rẽ cho chúng sanh, cho đạo pháp, làm việc ích lợi cho muôn loài, cho nên gọi là Bồ Tát. Thì là bậc, thì bậc này nhưng mà nói về Bồ Tát hơn nữa, Bồ Tát Thánh là thí dụ như là giáo sòng bích chi Phật đồng, cho nên A La Hán người nhà giàu vậy đó, dễ bây giờ tiền của người dầu mình có khôn ngoan tài giỏi thế mấy đó thì độ sinh rất dễ, ngài độ hạng bậc vì ngài có đủ tài năng đức độ, độ cho nên ngài độ hạng bậc nào cũng được hết. Nếu mà chúng ta muốn độ sinh đắc quả Bồ Tát Thánh đi thì độ sinh rất là dễ. Còn mà chúng ta muốn độ sinh đó mà chúng ta chưa đắc quả thì độ khó lắm, bởi vì mình chưa biết căn cơ trình độ khả năng của họ như thế nào, sự hiểu biết tâm trạng của ra làm sao, thì cho nên mà khó độ lắm. Thì Đức Phật ngài tu hành đắc hành được đạo quả rồi, chứng ngũ nhãn lục thông rồi, ngài trải qua nhiều kiếp đời của hạnh Bồ Tát rồi, chứ không phải là mỗi kiếp này. Nhưng mà khi ngài được lên cõi trời đấu sức là cõi đó ở hưởng sự nhàn lạc đó. Từ ở cõi trời đâu xúc như vậy đó.
Con à, con dẫn mấy cháu ngồi phía bên đây thì bị ngay cho quay phim mấy đứa nó quay lay quay hoài nó thôi vô cuộc bàn nó mất hay đi. Là con đứng dậy con dẫn mấy cháu bước qua bên này. Con á, mặt áo trắng á. Không phải một quả địa cầu này. Là ở trung quả địa cầu. Vào nơi đó trẻ, nhưng mà đứa trẻ phi thường, một đứa trẻ rất là ngoan ngoãn và trí tuệ thông minh hẳn hơn người ta tốt 80 cách ngoại giới. Sao vị đạo sĩ là A Tư Đà, sao hoàng tử mà có chuyện gì quan trọng mệnh hệ gì không, thì A Tư Đà là một đức tướng mà vua lớn, vua mà tất cả thế giới đều không rồi, như thế này mà lớn lên thì tu thì thôi bỏ. Cho nên nhiều chuộng thái tử, thậm chí đến đổi mà lập cho thái tử của bốn mùa đông, mùa nào cũng có cái ngôi tòa lầu ở cho nó với hoàn cảnh vui vẻ đẹp đẽ lộng lẫy vậy. Mà Phật còn nói rằng nghe là ta tu thành Phật mà tất cả chúng sinh con làm sao á, là hạnh viên làm sao á, thấy không, hoàng tử vậy mà còn đi tu á. Rồi lại khi lớn lên á nghĩa thì hoàng tử học thuộc hết vậy, thấy mấy đứa nhiều đứa nó nhỏ trẻ nhỏ tuổi chứ mà nó là cái bằng khôn trước tuổi là nó nhiều kiếp tiến quá rồi đó, nghe chưa, đó là thần đồng á, hay là chẳng hạn như hạng thác hồi xưa vậy đó. Thì thầy đến dạy đạo, dạy học, dạy chữ, nhưng mà dạy sơ sơ chút thì hoàng tử thuộc hết rồi, các ông thầy thì phải bái phục tôn hoàng tử là bậc thầy nữa, cho nên nó khác thường ở thiên hạ. Ở trên đời đó là hiếm có những bậc siêu đẳng như vậy. Nhưng mà chúng sinh sau này ra cửa khác, cửa bắt trong bốn cửa này thì đa gặp người đau dài như vậy mà rên than rên đau thảm thiết vô cùng lăn, thì thái tử mà hỏi chết già hay là ai cũng già ăn lộn khổ sở vậy đó thì đâu là vui sinh. Thôi ngươi đi về để bên thảm thương hơn chi mà kỳ khôi thú quá vậy. Thì nó đó là cái thay của con người buồn đau không biết cách nào để thoát ra khỏi cảnh sinh. Và bây giờ còn cửa thứ tư thì bảo rằng thôi xe đẩy xe ngựa đi hoàng tử thì đua đẩy xe. Ở thành thứ tư thì gặp một vị sa môn, tiếng khất sĩ là dung dung an nhàn khoái lạc. Mà thật như vậy đó, tu nhàn lạc với tâm không, chẳng chứa mãi nhớ chút bụi hồng. Mặt mặt hư hư tòng thử đất, mà khác gì tiên cảnh chốn non bầu. Cuộc đời của người tu nó tự dạy tự tại thông dung vậy. Cho nên mà hỏi vậy với sa nạc, chứ người đó là người chi, mà tại sao thấy người đó thông dung tự tại, coi an nhàn khoái lạc quá vậy? Thì sa nạc mới trả lời rằng môn tâu điện hạ, đó là người tu, không đùa, người tu. Vậy thì trên đời chỉ có người nó được tu hay là ai cũng được tu như người đó? Giả như ta tu vậy có được không? Thì nó môn tâu điện hạ được, bởi cái tu không ai bắt buộc ai hết, mà có tự nguyện tự tâm. Nếu như ai mà muốn giải thoát cái cuộc đời sanh già đau chết như các cảnh mà điện hạ đã thấy đó, thì xuất gia đi tu giải thoát cho mình và cứu độ chúng sinh bền ơn môn một. Ơn môn là ơn của tất cả chúng sinh muôn loài dạng vật thường rồi, có định hoàng không cho. Thái tử La Hầu La, ngài vui mừng yếu thần ai ăn uống vui sai rồi. Thì bây giờ thái tử nói rằng bây giờ mình có một thần là con, thần trong thương yêu quyến luyến trớ bất, đổi ngày cũng thương mẹ chứ thương vợ thương con, có nhiều cái nhiều không đành bước ra bước vô năm lần bảy lượt chứ mới đi được. Thì phải vợ mới ra bắt tên sao nè và dắt con ngựa kìa đi đâu đó, cái sự tự nhiên là vấn đề tu thoát cái khổ, còn cái gian không tu thì cũng giải thoát gì. Ngài đã tìm con đường giải thoát, có nghĩa là vượt qua, thoát khỏi cái sự ô trọc của thế gian này, thoát khỏi cái sự ràng buộc này, thoát khỏi cái sự đam mê ái nhiễm cố chấp bảo thủ này. Cho nên gọi là Phật sống trong trần mà không nhiễm trần, ở trong dục mà không say mê đắm dục, gọi là thị dục nhi vô dục, cư trần bất nhiễm trần, quyền y ly cấu địa, hương chứng pháp dương thân. Nghĩa là từ ở trong cõi dục mà không say mê đắm dục, ở trong cõi hồng trần mà không đắm nhiễm hồng trần, thì chẳng khác gì như đó hoa sen ở giữa chốn bồng trước mà vượt khỏi bùn đất khâu tanh. Tôi yêu vậy cũng biết ai rộng suy này rồi. Đông quá mà mới có hai người hả? Không hết. Mình lần chuỗi, mình niệm vậy, mình phải biết cái lý nghĩa kiểu giờ màu nhỉ. Tam đồ là được mọc lên trong căn này, là có tài lợi sắc tiền tài quyến rũ. Nhưng mà chúng ta vừa khỏi ở trong trần mà không đóng trần, thì đó thì nó cũng như hoàng câu nơi quanh kia, câu quanh nọ, luân chuyển vòng quanh mãi mãi hoài hoài. Tư hoàng ở bản của lục đạo tam đồ, chết lìa qua một đời, luân hồi cả đại thân thân cũng mãi tăng tuồn, bánh xe cứ mãi xoay cuồng, sanh già đau chết theo nguồn chuyển lăn. Thì cái con người cứ sanh lên lớn già đau chết, rồi lớn lên sanh già đau chết như vậy, như sợ như xích liên hoàng, gọi là ái hà thiên xích lãng, là do vì cái tình thương quyến luyến kêu bái đó mà thoát ra không khỏi được. Vì vậy cho nên cái bánh xe có 12 cái căm, gọi là bánh xe luân hồi. Từ vô minh sinh ra hành, thức danh sắc lục nhập, xúc thọ ái thủ hữu sanh và tử. Rồi tử rồi luân hồi đó lại nữa, cứ quanh quẩn hoài mà thoát ra không được, là tại cái chỗ chữ ái đó. Chữ ái đây nó tẻ hai đường. Nếu ái chúng sinh thì đọa vào tam đồ, cái gì cũng có của ta thoát ra. Quý bà con, nội bà ngoại chứ sao làm cháu, bà nội bà ngoại rồi sao luân hồi đó lại là... Vì vậy cho nên thương sao được, bà nội bà ngoại mình không thương sao được, thầy cha mẹ mình mà không thương sao được, không cho được. Không cần, không có tiền gì hết. Người mà mình như vậy là đương nhiên có cái duyên với họ đó, mình thiếu tính nợ đó. Nếu mình mà thương mến họ, còn mình chửi họ thì mình trả nợ cái chữ nữa. Thì cứ bạc cho mình thì người đó là có cái duyên với mình, ân nhân với này nè. Ấy còn nữa nghe, còn kẻ đuôi què điếc người đau, thấy không? Người cũng người vậy, người sống khỏe bình an, nghề
thì tất nhiên tại cái duyên nghiệp nó không giống hết. Mà nếu có trách chăng là tự trách, tại mình tạo cái, tại mình gây cái quả báo mà, thì bây giờ mình phải cam chịu chứ đừng trách ai. Đừng than phiền ai, đừng đổ lỗi cho ai, tất cả đều do mình gây nhân mà hái quả vậy thôi. Vì thế cho nên người biết đạo đức tu hành thì mình không làm một điều gì, điều đó gọi là trái với luân thường đạo lý, trái với nhân nghĩa hiếu trung, trái với lương tâm của tòa án. Ai có tòa án lương tâm? Tòa án lương tâm của mình mà mình thấy trái thì đừng làm, vì đó là trái với tòa án của lòng mình vậy. Thánh nhân có một câu bất hủ mà chúng ta phải ghi nhớ. Nếu như chúng mà tiền nhiều một thiên hay lắm là cái gì đó quên cao hết rồi, gian tham. Đó là điều nào chịu mình không ưa thì điều đó đừng bao giờ làm đối với kẻ khác. Vì người đúng thắng vua thua giặc, công có lẽ sống. Gieo cái nhân không tốt, đã gieo nhân không tốt thì làm cái quả cho được lành. Gà thì có mè, mình ra nếp, nếp với lúa giống nhau mà mình hợp đồng lúa khổ gì? Gà khổ đau. Sinh là con người ăn, thân của mình phải bon chen sống thì tất nhiên khổ biết là bao không. Hiểu chứng đời là sinh đau sống biết trần ai khổ đau phải. Bản đà có câu rằng thoạt mất chứ bé sao chẳng cười thì thiệt. Sinh ra đứa nào cũng khóc trên rồi, không khóc bà đỡ gọi là bà mụ, bà vỗ vỗ cho nó hé lên, nó hoa hoa, người ta nó hoa hoa, chứ hoa là khổ đó. Nhưng cái khổ hoa ta gọi là cái hủ hoa, cái thiệt đúng danh từ nó. Theo chân chưa thì theo chân tự là khổ hoa, là chỉ khổ là đắng mà. Thiệt, quý vị thấy có đứa nào mà sinh ra mà nó cười hề hề không? Mà nếu cười chắc bỏ nhà đại ứng quá chẳng gì đây, mà nó khóc hết thì được. Thì bởi vì sanh ra là khóc mà, sanh khổ rồi già khổ rồi đau khổ rồi chết khổ. Tôi có viết một bài thơ về tứ khổ như thế một lớn tập cho nên năm ăn phải thấy bài rụng hai lần rụng luôn đó, đã tạm. Rồi bệnh đưa đến càng thêm rất thảm, chỉ này thân ấy tốt ra càng đau khổ không tránh nổi, cào còn mang thêm tật nọ tật kia, sự thui hôi cũng xa lìa. Ở theo quý bà con bệnh sao nói vậy, xa cách biệt ngàn năm xa cận ở thành không có ít gì, nên thỏa trước đức ngài Phật đạo có giải đấu theo đường Phật thánh, dứt nghiệp duyên xa lánh hồng trần an cảnh thánh nhàn trường tồn bất diệt mới có tâm dứt hẳn ta khổ. Khổ để chứng đắc sinh bất diệt là thoát khỏi cái ta bà đau khổ này. Sai là trao dồi, là rèn luyện, là nói người mình bằng chân chí thiện chí mỹ thì sẽ thoát khỏi sinh già đau chết của đau khổ ta bà. Nhưng mà đó mới nó có bốn khổ thôi, còn bốn cái nữa. Bốn cái khổ đó là bốn khổ gì? Tức là cầu muốn chẳng đặng khổ, thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp khổ, gặp gỡ khổ, và ngũ quẩn là sắc thọ tưởng hành thức xứ thành khổ. Đó là bốn cái khổ. Bây giờ giảng sơ qua bốn khổ nữa thì quý bà con nghe là ớn lắm thiệt. Đời là bể khổ sông mê đó mà. Thương yêu xa lìa khổ, phải không? Người mà ta thương yêu mà bây giờ người đó không gần gũi ta, ta có khổ không? Khổ lắm. Cho nên thương yêu mà xa lìa là khổ lắm, sanh ly tử biệt cũng khổ lắm. Người mà ta thương yêu, ta quý mến, cho nên cái thương yêu bực tức lắm, ưa khổ. Mà không được tùy nguyện hài lòng là ta khổ rồi. Nóng cũng khổ, khổ không? Nóng quá à. Lạnh khổ không? Lạnh cũng khổ. Đói khổ không? Ngô à. Ta đủ thứ muôn ngàn sự đau khổ. Chứ đức ta quý mến cái sắc thân này, ai đụng tới tôi chết cho tôi à. Thân là thân bất hủ đó, đó cái tham ô ái nhiễm đó mình khổ đau. Vợ chồng con cái đều có đủ hết vậy, nhưng mà các ngài vì thế người chẳng chứa mặt hưu hưu tòng thử đắc mà khác gì không sướng quá. Các ngài sống thung dung tự tại, hay nói chỗ này vô thiệt cảnh thần tiên, chẳng chốn sầu lo với não phiền, ưu tú thanh nhàn nơi thắng cảnh, dường như tựa thể chốn Tây Thiên. Ở chỗ nào cũng Tây Thiên, ở chỗ nào cũng thiên đường, ở chỗ nào cũng Phật quốc, ở chỗ nào cũng niết bàn. Thì các ngài thung dung tự đại quá, các ngài giải thoát hoàn toàn quá, còn mình thì vướng bận đủ thứ trơn trọi. Cho nên bây giờ tập giải thoát là gì? Giải là cởi mở ra, thoát là vượt lên, vượt qua, tấn qua, tiến tới, gọi là thoát. Có một chuyện tích về để nói cho quý vị nghe.
Nói lần sau đừng có làm ồn.
Quý vị nghe như thế này. Một vị tỳ khưu, vị đó là đắc quả la hán, có phép mà được nghe, chứ mình không phép chết à. Vị tỳ khưu đó mới bữa đó ngày mới quán xét nhân duyên, có hai vợ chồng ông nọ là tiền kiếp cũng là tu nhiều đời rồi, nhưng mà vì cái tu đó rồi có cái sự quyến luyến như nhau á, cho nên có cái duyên đó, cho nên kiếp này thấy nhau là hai người thương nhau rồi, thương đáo để đó, thế là hai người mới làm đám cưới à, cưới nhau. Ông cũng thương bà cũng thương ông, cho nên mới người ta nói gọi là duyên nợ đó, hai người mà cưới nhau. Nhưng mà vị tỳ khưu biết rằng tiền thân căn kiếp của hai người này là tu của nhiều kiếp đời rồi, có cái lòng từ bi bác ái và có cái duyên nợ với nhau quyến luyến đó, cho nên kiếp này tái sinh đó là hai người gặp nhau thương liền làm đám cưới nhau. Thì ngài bây giờ muốn quá độ hai người này, thì bữa đó mới đám cưới xong mà, thì vị tỳ khưu mới là ôm mình khất thực đi ngang. Thì hai người đều có tâm tu mà, cho nên thấy thầy tu là quý lắm, mừng lắm, mà đem cúng dường. Thế là mới đem hai ông bà mới đem cúng dường thức ăn uống cúng nhà sư. Thì đem dân thức ăn vật uống cúng dường nhà sư rồi, ông nhà sư ông đứng ông người nhìn xem dòm hai ông bà đó. Vui sướng đi rồi khổ đau, khổ đau đi rồi giải thoát. Ông chỉ nói vậy hả? Cái hai ông bà nói mô Phật bạch thầy, quỳ xuống bạch thầy, thầy nói vui sướng đi rồi khổ đau là thế nào, rồi khổ đau thì phải giải thoát làm sao, nhờ thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con để được học hỏi thực hành theo. Ông nói vậy hả? Thế là hai con có phước lắm, thầy sẽ quá độ cho. Ông vừa nói vậy ông ôm bà vợ, ông ôm hung cái chục nó vui sướng là vậy nè. Ông kia ông thấy bà vợ mình mới cứ mà gì ông thầy á, mình hỏi ông dạy đạo mà không dạy gì, ông làm gì kỳ cục vậy? Xích cái cây mình đập lên lưng ông một cái ếch. Ông nói khổ đau là vậy nè. Ông dớ cây lên định đập cây thứ nhì, nó vừa dớ lên kia ông dục chạy nó giải thoát là vậy nè. Chạy luôn, chạy luôn. Hay chứ, cái đó phải hoàng hôn chứ sao vỗ tay. Không hết ôm ấp, đó là người ta tưởng đời thế gian đó là vui sướng, thấy không? Vì cái vui sướng đó cho nên nó bị một hèo là khổ đau. Thì qua đời quý vị thấy nghĩ có hai vợ chồng ăn ở nhau nó là thỏa thích vui sướng và tình ái tình dục, nhưng mà sự thiệt ra nó nặng ra một đứa con. Trời ơi, khổ nó tới mấy chục năm trời không phải sao? Vì cái vui sướng đó cho nên có khổ đau, nó đài khắc mình, nó khổ sở gian lao ban đêm, nó khóc phải ôm nó trên vai mà dắt đi cả đêm, thì không phải là hành hạ mà nó phải khổ đau sao? Có nhiều đứa con sinh ra mà nuôi từ nhỏ nó lên bao cao, phải tiền chồng bao cao á. Quý vị thường nghĩ không phải khổ đau sao? Cho nên vì vui sướng mới khổ đau. Thì ông ôm hôn ta ông tưởng là vui sướng không, nhưng mà bị hết một hèo, đó là khổ đau. Rồi vì ông dớ cây lên tính cho hèo thứ nhì nữa, thì đâu để cho hèo thứ nhì mà ông dục chạy. Dục chạy là mình bỏ đi, đó là giải thoát, thành nó đánh không được. Bà vợ bác cũng có tâm đạo, bà nói trời ơi sao mà anh đánh ông dữ vậy, ông thầy tu mà. Nói cho tu cái gì, tu gì mà ôm vợ tâm hung vậy. Bà mới thức tỉnh, ông nói nè ông ơi, đó là bậc siêu trần nghe, bậc thánh bồ tát hay là phật gì đó độ mình đó nghe. Anh nên biết rằng ông thầy tu mà ông làm như vậy, bây giờ ông chạy rồi đó, ông thấy không, ông chạy là ông giải thoát đó. Thì tôi với anh mà ăn ở nhau đây đó là mình sẽ tạo cái nghiệp, rồi có con có cái, một đứa hai đứa còn đỡ, mà năm bảy đứa trời ở nó đài khắc cả cuộc đời của mình chôn trong đó mà khổ, anh biết không? Vì cái sự thương yêu quyến luyến tríu mến đó mà phải khổ suốt cuộc đời mình. Rồi cho nên anh mới đánh ổng, ổng nói bây giờ đừng muốn cho bị đánh, tức là phải chạy đi, ổng giải thoát. Ổng chỉ mình á là nên giải thoát đó anh à. Bây giờ ổng đó là Phật Bồ Tát vì độ mình á, thì thôi bây giờ mình chạy theo đi sám hối với ổng. Thế là ông vợ ông chồng cũng thức tỉnh, mọi người cũng căng tu kiếp trước rồi mà. Hai bà chạy theo mà không biết mất rồi. Thế là bây giờ đó ông thấy không? Anh thấy rõ ràng không? Ông này là Phật, là Bồ Tát, hiện thân được quá độ mình. Thì thôi bây giờ tôi với anh, kể từ ngày giờ phút này là bạn đồng hành cùng tu giải thoát, dứt khoát là không dính líu vấn đề tình ái mà để khổ lăng nhăng cái gì cho phải khổ đau nữa. Thế là hai vợ chồng đồng phát nguyện đi tu, sao thành đạo đắc quả. Cái chuyện thì nói nghe nó hơi vui, nhưng mà sự thật cái lý nó vậy. Quý vị thấy không? Những gì vui sướng ắt là khổ đau. Ăn cũng vậy nữa, quý vị ăn cái gì cho thiệt ngon là đập vô cùng vô tận. Cái món gì ăn ngon đó quý vị tự nghĩ coi, ngon chừng nào đập không chừng nấy, thấy không? Ngon hung là đập không, mà sướng vui hung thì khổ đau hung. Cho nên cuộc đời cái gì nó cũng trong vòng tương đối. Xét nghĩ như vậy thì chúng ta nghĩ rằng trên đời thế gian này là giả tạm, ai cũng là tạm giả hết. Cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, bà con, nội ngoại, thầy bạn, vân vân, đều là tạm hết. Cho nên có câu nó phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tở tiểu đồng lắm tốc, mà đại hạn lai thời các tử phi. Đó là Nho ha. Bây giờ dịch ra cái nghĩa là cha mẹ ơn sâu nhưng rồi có ngày cũng cách biệt, vợ chồng nghĩa nặng nhưng cũng có lúc chia lìa, nhân tình tở thể chim đang ngủ, mạnh sáng con nào nấy bay đi. Thì tất cả chúng ta cùng đậu cái cành cây liếu lo ríu rít, nhưng mà mảnh sáng con nào bay đi, người nào hết nợ trần ai thì bay đi, người nào còn thở lại ríu rít nữa thì ai rồi cũng bay đi, chứ đâu có làm sao mà ở trong cái tàn cây mãi hoài. Thì cuộc đời là như thế, thế gian là như thế, chỉ thế thế thôi. Nhưng mà khuyên tôi, có người nói còn trẻ lắm, tôi uổng lắm thầy ơi. Đó ha. Chớ đợi tới già mà niệm Phật, thiếu chi mồ trẻ đã qua đời. Đâu phải già mới chết phải không? Thật ra cái chết nó không có hẹn, nó không có hẹn hò, nó không có ngày giờ năm tháng. Nhưng mà thế là người hẹn hò với nó, chứ đâu hẹn hò. Sanh hữu hạn mà tử vô kỳ mà. Sanh thì biết tháng 5, tháng 3, tháng 7 sanh, là bởi vì mình có mang, mình biết mình tính lại 9 tháng 10 ngày. Thì trong thời gian đó 1-2 tuần là sanh. Có hữu hạn, nó có thời hạn. Nhưng mà tử vô kỳ, cái chết nó không có hẹn, không có hò, không có lần nữa chần chờ. Vì vậy nó khuyên tu hành hẹn mai hẹn mốt, và quỷ sứ đòi khóc một khóc hai. Khuyên tu lần nữa chiều mai mà vô thường đem đến có ai thế dùm. Vô thường đem đến đâu có hẹn hò với mình. Thầy cũng có nhắc cho quý cụ, quý già, quý cụ, với ông, quý bà già lớn tuổi. Thầy nói quý bà ráng lo tu, quý bà ơi già lớn tuổi rồi, cứ lo con lo cháu chắc chết quyến liếng hoài chết, chung như bụng cháu dâu nàng dâu nữa ra khổ. Rồi có nói vậy nghe có mấy con nói trời ơi, tôi lãnh ba má tôi qua tôi mừng thối chết, mà thầy nói vậy thì chết tôi rồi. Tôi lãnh ông quả qua nó nghe nó thiệt, nó còn hơn tôi mướn mấy người nữa. Ông bà như con như cái như nhà như cửa thì còn hơn mướn mấy người nữa. Nói nghe thiệt là thấy mình thương hết sức thương không? Thương thì là đứt ruột à, chứ không phải thương không đứt ruột á. Thì ông bà lãnh qua để mà cho ông bà sống được vài năm, vài tháng tu hành, chứ đừng lãnh qua để làm mỏi cho mình. Câu ta thường nói cha mẹ già là tối ông bà để lợi thì phải rồi, cho nên nó còn hơn mướn mấy người nữa là phải rồi. Tội không? Tội hết sức tội. Ông bà mà muốn đi chùa lại Phật này kia sám hối và nghe kinh học pháp, ông bà tối ngày cứ chua hoài ha. Ở Cali có trường hợp đó, ông bà cứ đòi đi chùa, cứ nó chùa hoài, bữa đó bắt hai ông bà đem lên chùa thể thả nó đi về, ở chùa luôn đi. Thầy phải giảng cái thời pháp, thầy giảng thời pháp của hai ông bà thôi à, mà thuyết thời pháp đó nghe. Cho nên không phải đông người thầy mới thuyết đâu, nhiều khi trường hợp một người thầy cũng giảng nữa. Thầy đem cái cuộn băng ra thầy thâu, thầy giảng cuộn pháp đó gọi là, cuộn pháp đó gọi là kêu bằng cái gì, nỗi niềm tâm sự. À quý vị có nghe cuộn băng là nỗi niềm tâm sự đó. Giảng có hai lượt nghe thôi, mà thầy giảng thầy phân tích hay lắm nghe. Cuộn băng thầy giảng sang ra cả bao nhiêu ngàn cuộn á, để phổ biến cho ta cái nỗi niềm tâm sự. Thầy mới nói rằng ông bà già lớn tuổi rồi, lo tu đi. Nó già gì con mới sồng sồng mà thầy. Nhưng mà mình vô trong mấy cái chỗ thờ cơ quyền thất tổ coi đâu có tới sồng sồng vậy. Còn bé nằm trong nôi đã tử, đã trở thành người thiên cổ rồi. Thầy mới nói với ông bà già lớn tuổi rồi, biết bao nhiêu lá thơ của tử thần nó gọi chưa? Nó tử, cái thơ là thơ gì thầy? Thầy nói nhiều lá thơ nó gửi mà không hay à. Nó đâu thơ gì đâu, con có thấy thơ gì đâu. Tử thơ tử thần là bưu điện đang đợi phải không? Nhưng mà không. Thầy mới nói là cái thơ thứ nhất đây ha, thì người từ 40 tuổi sắp lên á, thì tất nhiên á là tóc nó bạc, nghe là hai thứ tóc rồi, nó qua râm la rai rồi. Đó là cái thơ thứ nhất đó. Rồi từ 50 tuổi đó nghe là sắp lên là con mắt nó mờ mờ rồi. Đó là cái thơ thứ nhì. Rồi cái thơ thứ ba đó nghe là tất nhiên nó lớn tuổi chút nữa đó, thì tất nhiên chân mỏi khô dùng. Thơ thứ ba. Rồi cái thơ thứ tư đó là sao biết không? Là chừng đó tay nó hơi điếc lẩn đảng rồi, ta hỏi vừa hả. Đó là cái thơ thứ năm. Rồi cái thơ thứ sáu là sao bà có biết không? Chừng đó nó gỡ được một hai cái răng, gỡ từ từ ra. Quý vị nào mà nhớ nghe, mình mà có được cái thơ đó là mình phải nhớ thân phận mình, nghe chưa. Rồi cái thơ thứ bảy á, thì chừng đó nó nhuộm đầu mình nó trắng toát như boa vô bự, như bông bưởi vậy đó ha. Như ông cụ ngồi trước thầy đây là cái thơ thứ bảy rồi đó. Quý bà ngồi đây là thơ thứ bảy rồi đó. Rồi cái thơ thứ tám rồi sao biết không? Thì tức như nó nổi đây nè, như thầy đây có thơ thứ tám rồi nè, đồng hồ nè, đốt đốt nè. Là cái trái chuối mà trái chuối già cui mà nó chín nó mùi á, nó có đốm, có đốm đó. Đó mình đặt coi người nào mà có đốm đốm là cái thơ thứ tám rồi đó, nghe chưa. Là cái trái chuối nó mùi rồi, thì cơ thể con người của mình nó có mùi rượu rồi. Rồi cái thơ thứ chín á là nó hồi gỡ 2/4 hàm răng, còn già ba cái ngon e. Rồi cái thơ thứ 10 là nó rỡ sạch, không còn cái nào hết. Tức là cũng là giờ muốn có phải làm 2 hàm răng mới đi nha sĩ. Rồi cái thơ thứ 11 á là nó kéo hơi thở cái khề, đi luôn. Ô tam thông khi tại thiên ban vũ, nhất đáng vô thường giảng sở hương. Khởi ơi, muôn việc đều do mấy tấc hơi, hơi vừa dứt cuộc đời đã dứt. Nào của cải vợ con tài vật, mà nhắm mắt rồi cũng nắm tay không. Nói thì nắm tay không thiệt, nhưng mà chẳng phải nắm tay không mà xè tay không. Nếu nắm không chết. Mấy đứa nhỏ mà sanh ra đứa nào nắm tay thì có nói đó phải không? Có đứa nào mà sanh ra mà quý vị có sanh con, có đứa nào mà sanh ra xè tay gì không? Nắm cứ nghe. Vì tại sao nó nắm? Là nó có bảo phủ cố chấp quyến luyến trướng mến tham ô ái nhiễm, cho nên nó còn nắm chặt, cho nên nó mới luân hồi tái sinh lại. Còn chết thì xè tay không. Cho nên hai tay trắng về chầu Diêm Vương, mà trăm năm rồi có gì đâu, chỉ hai tay trắng về chầu Diêm Vương. Trăm năm rồi có gì đâu, chẳng qua một năm cỏ khâu xanh gì. Ở Việt Nam mình còn mã vôi mã đá, chứ ở đây là mã cỏ. Chôn xuống rồi thì vài phút sau nó mất cỏ lên, bằng đang đằng cỏ, máy cỏ cắt cỏ nó cắt dễ. Không có cái gì hết. Sau khi con người chết rồi còn đem theo được cái gì? Chỉ có tội với phước mà thôi. Thiện thì được siêu, ác thì bị đọa. Thấy không? Vì vậy cho nên chúng ta muốn làm sao thoát khỏi cái tử thần, làm sao thoát khỏi cái thơ của vô thường, làm sao thoát khỏi cái sanh già đau chết, thì chúng ta cần phải hướng về con đường mà Đức Phật đã đi rồi và chỉ dạy lại chúng ta, là con đường giải thoát cho tâm linh, trao dồi cho Phật tánh, rèn luyện cái huệ mạng để chúng ta giải thoát sinh tử luân hồi. Đó là thời pháp hôm nay mà tôi xin giải tóm tắt để trả lời câu tiếp là Lục Tử Di Đà. Quý vị nghe thời pháp có hay không? Không phải thầy bảo quý Phật tử khen thầy nói hay, mà hay đó lời của chư Phật từ ngày xưa, lời của chư tổ. Thầy học, thầy nghe, thầy biết, bây giờ thầy giảng lại Phật tử nghe. Vậy là không phải khen thầy, mà khen chư Phật, khen chư tổ, chư thầy. các ngài đã chỉ dạy cho thầy, thầy thấu thật, thầy hiểu biết. Bây giờ thầy truyền trao lại quý vị nghe, thì quý vị biết rằng điều đó là đúng, là hay, là phải. Thì ước mong quý vị cố gắng thực hành làm theo để đền ơn chư Phật chư Tổ vậy. Bây giờ thầy giảng về Lục Tự Di Đà là 6 chữ. 6 chữ Lục Tự Di Đà, thường thường quý Phật tử niệm Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Vậy thì Nam Mô A Di Đà Phật là nghĩa gì? Niệm tới làm chi? Bởi 6 chữ Lục Tự Di Đà đây là chỉ 6 đức tánh mà mỗi người ai cũng phải có. Khi chúng ta thực hành 6 đức tánh đó thì chính mình đây là Phật A Di Đà. Mình đây ai cũng Phật Di Đà. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là Phật Di Đà, các chư Phật hồi đời quá khứ cũng là Phật Di Đà. Vì A Di Đà có 6 đức tánh đó thì các chư Phật nào cũng có 6 đức tánh đó, và chính mình đây ai cũng có 6 đức tánh đó. Cho nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật là nghĩa gì? Chữ Nam Mô có nghĩa là tàu dịch là nắm mồ, có nghĩa là quy mạng, là khuynh hướng, là nương tựa, là trở về, là làm theo. Cho nên nó Nam Mô Phật là trở về theo Phật, Nam Mô Pháp là hành y theo chánh pháp của Phật, Nam Mô Tăng là nương về với các chư hiền thánh tăng. Chữ Nam Mô là vậy đó, là nương theo, là khuynh hướng, là trở về, là làm theo. Đó gọi là Nam Mô. Tiếng Phật là nắm mồ, tạo dịch là Nam Mô. A Di Đà, A Di Đà tiếng Phạn gọi là Amita, tạo dịch là A Di Đà. A Di Đà đây gồm có 6 nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng cam lộ, vương như lai, bình đẳng tánh, niệm không tranh và vô tránh niệm. Đó là 6 đức tánh A Di Đà. Cho nên niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật là thực hành theo 6 đức tánh đó, chứ không phải là Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật là thành Phật. Thì nếu vậy dễ quá, tu vậy dễ quá, nhưng mà bảo mình niệm vậy rồi biết mình làm theo cái nghĩa là mà ít người làm theo. Thôi giờ làm được được thì kể cái niệm như từ từ đi, chứ thiệt ra phải làm theo 6 đức tánh đó mới thành Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà chữ Phật tiếng Phạn gọi là Buddha, tạo dịch là Phật Đà. Phật Đà là giác ngộ, là giác giả. Giác giả là Phật giả, mà mê giả là phàm giả. Cho nên biểu mình giác là giác ngộ, còn mê là mê cằn. Vì vậy cho nên nó Phật giả Phất Tri Nhân Sự Giả. Chữ Phật theo Hán tự, bên chữ Nhân nhân đứng, bên chữ Phất, Phất là phủi bỏ. Phất giả là Phất phủi bỏ tất cả sự giả đi. Phất Tri Nhân Sự Giả là lìa bỏ hết tất cả cái giả, thì chúng ta trở về chân là Phật. Cho nên Phật là giác ngộ. Phật có nhiều danh từ lắm, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngữ Trưởng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Đó là những danh từ chỉ Phật. Phật cũng là một tấm từ bi, hỷ xả, bác ái, đại độ, đại lượng, khoan dung, tha thứ là Phật. Phật là toàn giác, toàn năng, toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ, toàn đức, toàn nhân, cũng là Phật. Cho nên danh từ của Đức Phật thì nhiều cái ý nghĩa mà đã chỉ cho bậc Phật. Thì bây giờ chúng ta biết ý nghĩa chữ Phật như vậy, chúng ta cố gắng thực hành làm theo lời của Đức Phật chỉ dạy, để chúng ta thực hành theo, đó là niệm Phật. Bởi thế cho nên niệm Phật là niệm cái tâm vậy mà, thường tình tánh nóng của ta phải mau dập tắt lòng tà bỏ đi, thấy không? Niệm Phật để diệt cái lòng tà. Niệm Phật hãy gắng làm y, tâm không lẳng lặng, dương chi diệt trần. Niệm thì phải niệm ân cần, tâm không tưởng Phật đó là quỷ ma, thì mình không niệm Phật là niệm ma quỷ chứ sao. Niệm thì tìm nghĩa cho ra, không dây không tạo đó là chữ mô. Thì như vậy Nam Mô diệt quả hư vô, để tâm trần dứt bỏ, để xa lìa. Có người nói Nam Mô là chữ Nam là phía Nam, Nam vô Phật thì ta nói phía Nam có Phật. Họ nói niệm Nam chữ mô chữ vô hai chữ giống nhau theo Hán tự á, Nam vô Phật là phía Nam có Phật, phía Tây mới có Phật. Bởi vì tại sao nói vậy? Cái nên nói vậy cũng có ý nghĩa để nhắc nhở cho mình. Bởi Nam thì thuộc Minh Ninh quả, quả thì lửa, ý nghĩa là mình tu mà còn lửa nóng nảy quá là sao có Phật được, thấy không? Cho nên Nam vô Phật là Nam có Phật. mà phải nam có Phật. Phật là đông tây nam bắc, đông bắc tây bắc, đông nam tây nam, thượng hạ, gọi là mười phương Phật mà chỗ nào không có. Nhưng mà ta nói nam vô Phật là phía nam đó là nóng, nam bính tinh quả, quả thì lửa, lửa nóng nảy làm sao có Phật được, thấy không? Cho nên nam vô Phật là vậy. Nhưng mà sự thiệt ra phía nam cũng vẫn có Phật, bởi vì mười phương Phật mà, ha. Bởi vậy cho nên cái chữ Nam Mô Phật là ý nghĩa chúng ta hướng về theo đức tánh của Phật. Mà đức tánh của Phật là đức tánh của A Di Đà. Bây giờ giảng về sáu nghĩa của A Di Đà. Vô lượng quang là gì? Là sự sáng suốt không lường. Chúng ta đây cũng có sự sáng suốt không lường. Nếu chúng ta tu ý với Phật rồi, mai kia chúng ta cũng thành Phật. Chúng ta cũng sáng suốt không lường như Đức Phật A Di Đà vậy. Vô lượng thọ là Phật sống dài lâu không số kể, là niết bàn vô sinh bất diệt. Thì chúng ta tu hành thành đạo đắc quả cũng trường sinh bất tử, cũng sống y như vô lượng thọ của A Di Đà vậy. Vô lượng cam lộ vương Như Lai là lời pháp bảo ngọt ngào thanh tao êm dịu, cũng như nước mưa cam lộ dừng gỗ dậy. Nếu chúng ta tu, chúng ta đắc đạo chứng quả, chúng ta có bà có tài biện thuyết giảng giải nhắc nhở ra, cũng như nước cam lộ như nguồn suối cam lộ vậy. Bình đẳng tánh là đức tánh bình đẳng với tất cả chúng sinh muôn loài vạn vật, không phân biệt thấp cao thượng hạ tôn ti của gì hết. Đó là tâm bình đẳng. Niệm không tranh là không còn cái sự tranh chấp hơn thua, phải trái cao thấp, lành dữ thiện ác nữa. Vô tránh niệm là chừng đó đến Phật rồi, là chơn niệm rồi, không còn một niệm vọng tà ác quấy tội lỗi của thế gian phàm nhân tục tử nữa, vân vân và vân vân. Như vậy là sáu đức tánh của A Di Đà. Mình niệm Phật A Di Đà, mình phải thực hành sáu đức tánh đó. Chính mình là A Di Đà, chứ mình tưởng A Di Đà là ông đó, ổng chỉ bằng A Di Đà thôi. Mà mình niệm đó rồi mình cũng được đức tánh như vậy, mình tu như vậy, mình cũng thành Phật như vậy. Cũng như thường thường quý vị là đến ngày Tết thường niệm Di Lạc, Nam Mô Đương Sanh Hạ Gia Hạ, Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật. Rồi có những nơi nói rằng Phật Di Lạc chưa ra đời, nó còn lâu lắm, mấy chục ngàn kỳ tiểu kiếp nữa lận, mà lâu lắm không biết chừng nào nữa. Quả đất này mà nó sập xuống mà nó sanh lên trăm lần ngàn lần, không biết có Phật Di Lạc ra đời chưa, nó còn lâu quá đi. Người ta có người tưởng tượng vậy đó. Còn có người nó tưởng tượng như Phật Di Lạc nó ra đời rồi, bánh tàu có ra đời rồi đó, cho nên có hình Di Lạc đó, và chỗ này chỗ kia Di Lạc ra đời nhiều lắm. Thì thiệt ra người tưởng cách nào cũng được, tùy theo người. Nhưng mà sự thật đúng cái lý Di Lạc đó, Di là làm, lạc là vui. Thì bây giờ ai mà làm cho cõi đời được an lạc yên vui, đó là Di Lạc. Bây giờ chúng ta ai cũng là Di Lạc hết, vì chúng ta có thể làm mình được vui. Mình sống mà không đạo đức thì cuộc đời mình lăn lộn đau khổ cằn nhằn, phải không? Còn bây giờ mình biết đạo đức, mình biết tu hiền, mình biết cải tà quy chánh, biết lánh giữ theo lành, biết tu hành tái giới, biết đạo hạnh trang nghiêm, thì mình cảm thấy cái tâm hồn mình an lạc, nhẹ nhàng, thung dung tự tại. Mình là Di Lạc, chứ còn Di Lạc tìm đâu nữa? Người ta cứ lại cầu Di Lạc khổ mình hoài hả? Mà mình cứ phiền não khổ đau hoài thì làm sao tìm Di Lạc được? Thì bây giờ quý vị được ai khuyên lơn nhắc nhở, ai dìu dẫn tu hành, được bỏ tà quy chánh, gia đình mình được đầm ấm hạnh phúc yên vui, đó là Di Lạc độ mình đó. Cho nên nhiều Phật tử tu mà cứ tối ngày cứ rầu hoài, cứ buồn hoài, cứ khóc hoài à. Thầy nói tu sao mà khóc lô bồ, thất tình lục dục mà tu nổi gì? Tu mà cứ buồn cứ khóc hoài à, cứ đau khổ hoài à, rồi tới tìm Di Lạc là tìm làm sao có? Có nhiều người gặp thầy lâu quá, 20-30 năm, có người gặp 40-50 năm nữa, lâu quá thấy thầy sao lâu quá con thấy thầy mà thầy cũng như vậy hả, không có thay đổi gì trơn. Có nhiều khi có người nó còn trẻ hơn cũ nữa chứ, làm gì có chuyện đó, lớn già nó già chứ làm sao mà trẻ hơn hồi trước được. Đó, chứ làm sao mà thầy tu, làm sao mà thầy được hay vậy? Thầy thấy không có già, thầy nó già chi vậy? Thầy chán nó già lắm. Nói vậy còn thầy có thuốc gì, có phương gì mà thầy được trẻ vậy? Thầy nói trẻ đâu, mấy mấy tuổi còn trẻ giống gì nữa. Già cốc thùng thiết, ta kêu là đại lão hòa thượng. Mấy đứa nhỏ nhỏ phải kêu bằng sư ông cũng phải à. Bởi vì tuổi còn đáng nộ ngoại của nó rồi mà, thì sư ông mới trúng à.
Nhưng mà người ta nghĩ tưởng trẻ thì sự thật ra mình vui mới trẻ. Bây giờ quý bà con cứ nghe lời theo thầy thì ai muốn trẻ cứ vui đi. Quý vị cứ cười cho vui vẻ ha. Rồi cái mặt mình nó căng thẳng khỏi phải đi ủi, khỏi phải đi mỹ viện. Chứ mà quý vị cứ sầu hoài, cứ nhăn nhăn nhíu nhíu rồi thành ra cái mặt nó dùng, phải không? Còn bây giờ mình vui tươi, mình cười hớn hở thì thấy cái mặt nó khỏe à. Còn uống thuốc á thì bây giờ có gì đâu. Quý vị cứ mỗi ngày cười được chừng 5-3 lần thì được mừng mấy thang thuốc bổ rồi. Ta nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, phải không? Thì bây giờ quý vị mà cười một ngày được 10 lần thì 100 thang thuốc bổ rồi. Thì quý vị cái gì vui vẻ đi, chuyện gì cũng vui hết. Người ta khen mình cũng cười, người ta chê mình cũng cười, người ta giận mình cũng cười, người ta mắng mình cũng cười, cái gì cũng cười hết á. Quý vị cứ vui vẻ vậy đi. Nhưng mà nói cũng theo lúc theo thời nha. Chứ nói vậy mà quý vị nó cười là hay là tốt, là quý là cái tốt ngày cái hề 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 và ta nó điên á. Không phải lúc không phải chuyện mà không cười hoài thì điên cái gì nữa. Thành ra vì vậy cho nên quý vị tu phải vui, phải vui vẻ, phải hân hoan thì mới là thấy Di Lạc chứ. Thì mình làm cho mình vui, mình khuyên lên hướng dẫn người ta vui. Người ta chồng con bỏ, vợ con bỏ, còn ông nói vợ bỏ cái ông giận quá, ông lại nói chuyện thầy, nói con định con bắn vợ con bắn 3-4 đứa con luôn, con tự giận chết. Thầy nó làm gì bậy vậy con? Con làm nó 7 năm. Đó bây giờ thì tôi nghĩ coi nó ra nó ở, nó có bộ bình tùm lưng mà bắt mình cấm đầu nuôi nó, làm kiếm tiền chi vậy khổ. Mà sống vậy mình không làm có tiền không sống được, mà làm có tiền thì làm phải nuôi nó khổ quá. Thôi giờ tự giờ bắn nó hết rồi tự giận cho rồi. Hãy đừng làm chuyện tầm 7 ngàn đó đi một bạn. Thầy mới kêu vô thôi thì giảng pháp cho nghe thôi. Chứ không phải thuyết pháp mà đông người mới giảng đâu. Nhiều trường hợp một người hai người cũng giảng cho đổ ta mà. Thành ra cho nên thầy mới nói hồi nó thôi vậy bỏ ý đó. Chứ không thôi nó bắn vợ con, nó bắn nó luôn nữa. Chết mấy mạng ủa không. Thành ra vì vậy cho nên nó khổ. Mà bây giờ thầy nói nó vui cười, nó hân hoan, rồi nó phát tâm, rồi là cúng dường nó chứ. Thì tất nhiên là bây giờ thầy là Di Lạc cái gì? Thầy làm cho nó vui là thầy Di Lạc cái gì? Nó khổ đau, nó phiền toái, mà bây giờ thầy làm cho nó được bớt cái khổ đau, bớt cái sự muộn thì thầy là Di Lạc. Di là làm lạc và vui, làm cho nó được vui nó là Di Lạc. Nhưng mà bây giờ tự nó coi cuốn kinh cuốn sách, rồi tự nó giác ngộ tu hành, tự nó ăn năn hối cải, tự nó làm cho nó an lạc, nó cũng chính là Di Lạc nữa. Thì bây giờ thì muốn cho tất cả bà con ai gì đó, ai cũng là Di Lạc, Di Lạc, Di Lạc, Di Lạc hết Di Lạc. Rồi bây giờ không những là Di Lạc, bởi vì cái đạo pháp quý vị biết có tướng, có tánh, có lý, có sự. Kẻ mê chấp hình thức pháp tướng, còn kẻ ngộ người trí đó là chấp biết cái lý đạo để mà thực hành làm theo. Bởi cái pháp đạo nó từ hữu tướng nó vô tướng, từ hữu duy nó vô duy, từ hữu hình nó vô hình, mà chúng ta cứ chấp cái hình thức hoài thì tất nhiên chúng ta không tiến hóa giác ngộ. Bởi cho nên nó vô tướng, từ hữu tướng mà ra, hữu vô chung ở một nhà, chẳng nên chấp hữu cùng là chấp vô. Trong hữu tướng lý vô ẩn đó, vô tướng mà tưởng có ẩn trong, hữu vô phải bước khỏi hai dòng, ở biết đạo lý không trong không ngoài. Bởi thỏ dẫn tay gọi hai sừng đó, chấp trước mà nói có nói không, thử xem ba thú qua sông, ba xe ngoài cửa đều không khác nào. Ngoài vườn lửa ào ào cháy dậy, bài trả thơ cho nhảy trong nhà, khuyên răng hang chẳng chịu ra mà mở lời, phương tiện thiệt ba xe ngoài. Nhưng đại biện tài trừ hai còn một, mà tộc bực rồi thì một cũng không. Thật ra các giáo lý tam thừa của Phật dạy là phương tiện thôi, chứ tiểu thừa, trung thừa, đại thừa là cái phương tiện. Mà người ta cứ cố chấp cái hình thức để làm gì? Tu thì để thành Phật thôi, chứ cái thừa đó là cái phương tiện nó nhắc lên thôi. Cũng như bà đó đã quy y thầy 10 năm rồi mà ăn chay mới tháng có 2 ngày. Lâu quá thầy nói con quy y lâu quá mà con không tiến bộ, tuổi thì lớn mà tu không tu cũng lớn. Bây giờ thôi con tu vậy là mới 2 ngày tiểu thừa, con ơi còn ăn thịt chúng sinh mà tâm còn nhỏ hẹp, cho nên giờ tháng 10 ngày đi cho con lên trung thừa đó. Thế là bà ráng 10 ngày. Rồi lâu lâu thầy gặp lần nữa, thầy nói 10 ngày cũng còn trung thừa thấp lắm con ơi, giờ con ăn chay đường đi đại thừa đó con. Thì bà muốn đại thừa bà ráng lên, thấy không? Đó là cái phương tiện nó nhắc lên vậy thôi, chứ không có gì thừa cả, phương tiện để tu thôi. Cho nên có câu nói rằng tam thừa phương tiện giải rằng cái mê, cho ta thức tỉnh trở về, cớ sao lại chấp ư mê một chiều. Phật xưa phương tiện đủ điều, dắt người tâm tối nương chiều bước theo, vượt dòng biển khổ nặng eo, dòm ngay chánh pháp hành theo Phật thừa.
thì chánh pháp của chư Phật chỉ có Phật thừa mà thôi, là tu thành Phật. Nhưng mà phương tiện đó là tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, rồi tối thượng thừa đó, là phương tiện cái sự thiện chỉ tu thành Phật chứ không có thừa gì hết, gọi là Phật thừa. Đó là nhắc sơ qua cái quý đặc điểm đó, để quý Phật tử có ý thức giác ngộ mà tiến tu để giải thoát cái sanh tử luân hồi của ta bà ngũ trượt ác thế này, chứ đừng có chấp hình thức pháp tướng này nọ kia mà mình phải khổ lệ. Quý Phật tử nghe thầy nói có gì mà thắc mắc nghi nan nữa không, thầy sẽ trả lời thêm. Nha, bây giờ rồi không biết đây, ý bây giờ nó tới 12:30 rồi, tức là gần 1:30 đồng hồ rồi đó ha. Giờ Phật tử muốn nghe thêm cái gì nữa không? Thầy nói thì thầy thôi nói thế, mà cái máy thầy mà nó nóng thì thôi nó chạy nó chạy ào ào chạy hoài à. Nhưng mà thầy nói mình thầy không biết ý Phật tử thì sao, thầy hút thuốc bổ đó, nhưng mà quý Phật tử nên biết người đau được uống thuốc bổ nè, phải uống trị bệnh mạnh là mới bổ. Thì bây giờ quý vị mà có cần cái gì nghi nan thắc mắc thì cho phép hỏi, mà không hỏi tôi uống lắm rồi nghe, tới chừng mà thầy đi về Mỹ rồi trời ơi biết chừng nào không qua nữa ha, tôi muốn hỏi này kia mà không dám hỏi. Thế chị con nói đi.
Rồi gần đây lo lắng thì tới
năm 2000 nha mô Phật. Nghe nó 2000 năm tận thế, quý vị có ớn không? Ớn thiệt, thầy cũng ớn nữa. Là bởi vì 2000 năm tận thế mà có thể không tận thế. Đó là lời trong sách thánh của Thiên Chúa đã nói 2000 năm tận thế. Nhưng mà 2000 năm tận thế thì quý vị chờ tới 2000 năm tận thế mới tu hay sao? Mà là biết đâu nay sống mai mình còn sống không? Cho nên tu thì tu chứ không có nói là đợi tận thế mới tu hay gì sợ tận thế mới tu. Nhưng mà lời Chúa nói như vậy thì cũng có lý theo của Chúa, là bởi vì 2000 năm có thể tận thế. Không phải tận thế đây là quả địa cầu tiêu rụi, mà tận thế đây có thể là một đoàn thể nào, một tôn giáo nào, một đảng phái nào, một chủ nghĩa nào có thể tiêu diệt, thay đổi không còn. Cũng như ví dụ hồi đó ở Sài Gòn, mình kêu là Sài Gòn, mà khi thay đổi chế độ gọi là thành phố của cô già râu gì gì đó ha. Rồi bây giờ lại ít kêu tiếng đó nữa mà kêu trở lại Sài Gòn lại, đó là thay đổi rồi, cũng tận rồi. Thí dụ chuyện nhỏ thôi thì chuyện lớn cũng vậy. Thì tất cả những cái gì nó thay đổi, một chế độ, một chủ nghĩa, một tôn giáo, một đoàn thể mà nó thay đổi cái đó gọi là tận thế. Tận thế chỉ cái đó thôi chứ không phải tận thế nhân loại, phải tận thế quả địa cầu. Nhưng mà có thể quả địa cầu cũng tận nữa, là quả địa cầu hồi xưa nó tròn như quả cam, bây giờ quả địa cầu lửa nung đốt càng nhiều quá, cho nên hai đầu nó nhọn như là quả hột gà. Quả địa cầu chính mình ở bây giờ nó không còn tròn như trước, là bởi vì lửa càng nung đốt cho nên nó mòn đến lằn khí quyển ở trên, nó còn trống không, nó còn khoảng trống nữa. Đó là cái nguy hiểm đó, nghe chưa? Đó là cái cơ tận diệt nó sẽ thấy rồi đó. Và có thể quý vị nên biết rằng bây giờ chỗ này xì chỗ kia nổ, là động đất rung rinh khắp năm châu trong riêng vợ California, thấy không? Thì đó cũng là cơ tận diệt, cơ tận thế. Nếu thời văn minh khoa học vật chất tấu tăng càng nhiều, chừng nào mà con người không đạo đức song toàn với nó đó, song song với nó đó, thì có thể cõi đời là tận thế dễ dàng lắm. Nói 2000 năm chứ không chừng đi mình bước ra khỏi chưa khỏi cửa nó tận rồi nữa. Là bởi vì cái quả địa cầu nó không nổ thì thôi, mà khi quả địa cầu như nó là như cái quả địa cầu là gì, là cái quả thủy tinh, nó do đất nước lửa gió cấu tạo và thành từ cái không không của vũ trụ. Thật không có cái có là cái hơi, trong hơi nó có đất là thổ, trong thổ nó có quả là lửa, trong lửa nó có phong là gió. Bốn chất đó, đất nước lửa gió, nó cấu tạo thành quả địa cầu. Thì con người chúng ta đây cũng là quả địa cầu nhỏ, gọi là nhân thân tiểu thiên địa. Con người chúng ta cũng là quả địa cầu vậy, trong ruột ta cũng có quả tim vậy, là nồi lửa vậy. Nồi lửa còn thì chúng ta thở ra vào khì khịch, mà lò lửa tắt thì chúng ta cũng chết queo. Quả địa cầu mà lọt lửa nó tắt đi thì tất nhiên quả địa cầu nó cũng nổ tan nữa, thấy không? Cho nên quý vị nghe các nhà bác học, họ thường sợ cái nguy cơ của chiến tranh thứ ba bùng nổ thì có thể quả địa cầu tiêu diệt. Vì văn minh khoa học cơ giới tấu tân thì có thể nó dùng tới nguyên tử khinh khí hạt nhân, mà nó tiêu diệt loài người thì quả địa cầu sẽ nổ tanh bành, còn đống tro tàn rịch dụng mà thôi. Con nít em nhỏ cầm cái ống trúc mà chấm trong cái chậu xà bông rồi nó thổi lên thì những cái bong bóng nó bay lơ lửng trên không trung đó, đó là tượng trưng cho quả địa cầu. Mà chúng ta ở trong cõi vũ trụ này có hàng vạn triệu tỷ tỷ quả địa cầu, chứ không phải một quả địa cầu này đâu. Cho nên ta ráng tu để học giống mình cho già dặn, dầu quả địa cầu có tanh bành tiêu hoại, mình qua bên nước khác, xứ khác, quả địa cầu khác ở. Còn nếu cái chủng tử học giống của mình còn non, còn thúi, còn sâu mọt đó nghe, thì quả địa cầu này rụi thì tiêu luôn. Cũng như cái cây vậy mà, cái cây mà nó có trái, mà trái non thì tiêu, trái sâu thì tiêu, trái mọt thì tiêu, mà trái già hột cứng thì không tiêu. Tâm linh Phật tánh mình không tiêu, có thể gieo quả địa cầu khác, sanh quả địa cầu khác, nhiều quả địa cầu Phật tánh nhiều hơn. Cái cõi này còn chiến tranh giặc giả đồ ớn lắm, thấy không? Thầy có viết một bài thơ để tượng trưng chứng minh cho có thể quả địa cầu tiêu diệt mà bất cứ giờ phút nào nếu lòng người vô đạo. Bài thơ đó bằng một bài thơ kết án khoa minh, văn minh khoa học như vậy. Văn minh khoa học tiến càng cao, làm phải nhân loại khổ biết bao. Thật văn minh khoa học có phục vụ cho loài người, nhưng phục vụ cũng có mà hại loài người cũng có. Cơ giới tấu tân càng sát hại, phải không? Cơ giới lập ra toàn giết hại không à. Cà nông quả tiễn chết mòn hao, máy bay tàu lặn càng theo chiến, mà thiết giáp xe tăng đánh mạnh vào. Nguyên tử ra đời khinh khí nổ, thì là tiêu diệt chắc phần mau. Tất nhiên nếu mà khinh khí ra đời, nguyên tử nổ thì tiêu diệt chứ có gì đâu. Quả địa cầu mình là một cái quả thủy tinh đã lơ lửng trên không trung thôi, mà nếu hạt nhân nguyên tử kinh khí mà dùng mạnh đúng độ nó thì tất nhiên nó tan bành nổ cái đùng cái thôi, bước vừa khỏi cửa là đã tiêu diệt rồi chứ đâu nó tới năm nào tháng nào nữa. Nhưng mà có thể nó không tiêu diệt, nó tồn tại là do nơi người có đạo đức hay không. Người có đạo đức thì có thể chuyển nghiệp, cho nên vậy mới tu chứ không có chuyển tại tu làm chi. À, mình chúng sinh tu muôn đời, chúng sinh ai tu chi cho khổ, phải không? Cho nên chúng sinh mà tu chuyển thành Phật, phiền não tu chuyển thành Bồ Đề, sanh tử khổ đau tu chuyển thành Niết Bàn. Thế bây giờ cho nên chúng ta mới tu. Vậy thì bây giờ là tóm tắt là khuyên tất cả chúng ta phải ráng mà tu, tu để chuyển nghiệp, tu để vô sinh bất diệt, tu để chứng đắc Niết Bàn. Dầu quả địa cầu này có nổ hay không nổ, tan tan thi kệ, nó không ăn thua gì mình, thấy không? Mình phải lo cho mình để giải thoát, mình để lo cho mình được thành Phật tác tiên siêu sinh liệu tử. Chứ quả địa cầu thế gian mình lo nổ không nổ làm chi, còn thì kệ nó, mà mình phải lo cho mình. Cho nên mình tu cho chính mình. Tóm bằng một bài thơ thế này: khuyên cùng kẻ đi ráng lo tu, mai mãi làm chi cũng giọng vô. Danh lợi dường như trầm mây nổi, thế quyền nào khác tám phù vô. Xin đừng bột kết dây quan trai, thề khỏi vui.